Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, tác giả Đức Hoài. Tủ sách vàng các tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành tại Hà Nội năm 1996. Người đọc Vũ Dương Liễu. Vài lời nói đầu. Giáo sư Đặng Văn Ngữ sinh năm Canh Tuất, nghĩa là năm 1910, hy sinh tại tuyến lửa Vĩnh Linh, tháng 4 năm 1967. Ngay từ hồi trẻ, ông đã quyết chí học nghề thuốc để trị bệnh, cứu người. Ông được y giới và toàn thể nhân dân kính trọng bởi tài năng và nhân cách cao quý. Huế đẹp, cái đẹp dịu hiền. Phải chăng vì xứ Huế này không ồn ào, nhộn nhịp như những thành phố khác, nên con sông Hương cũng lững lờ trôi, mặc cho lâu đài cổ kính, thành quách rêu phong, thả sức soi mình xuống dòng nước trong xanh. Một con thuyền lướt nhẹ trên sông, một mái chèo khoan thai làm gợn sóng lăn tăn, một điệu hò mái nhì, lúc bổng, lúc trầm như ngân nga mãi trong không trung tịch mịch. Núi Ngự Bình xa xa đang buổi bình minh càng làm tăng thêm vẻ đẹp nên thơ của Huế. Cậu học sinh Đặng Văn Ngữ men theo bờ sông đến trường học, tà áo dài trắng của cậu bay nhẹ trong gió sớm. Bỗng có tiếng gọi từ một con thuyền đang chèo vội tới. Cậu Ngữ ơi! Ngữ quay lại hỏi vọng xuống. Kìa bác Dậu, bác đã đỡ đau chân chưa? Thuyền từ từ ghé sát bờ. Bác Dậu chạc 50 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn cắm sào neo thuyền rồi bước lên bờ. Bác đưa bàn chân trái ra cho Ngữ xem và nói. Cậu xem chân tôi đây, sắp khỏi hẳn rồi. Ngữ vén tà áo ngồi xuống ngắm nghía bàn chân bác Dậu đã lên da non rồi hỏi. Đỡ ngứa không bác? Đỡ lắm, có lẽ rồi khỏi hẳn. May có cậu mách bảo. Mai tôi sẽ xin bà nội tôi một ít lá trầu không nữa, rồi tôi mang đến cho bác. Thế thì cảm ơn cậu lắm, và nhờ cậu cảm ơn cụ nhà hộ tôi. Có gì mà bác phải cảm ơn? Ngữ đáp và đứng dậy đi học. Chả là bác Dậu bị bệnh ngứa loét một mảng mu chân, vì túng không có tiền mua thuốc, nên bệnh kéo dài đã 4-5 năm. Một hôm đi học về, thấy bác Dậu ngồi gãi và rửa chân ở bến này. Cậu Ngữ chạy lòng thương về hỏi mẹ xin tiền. Mẹ hỏi, xin tiền làm gì thế con? Con có việc cần tiêu má ạ. Gặng mãi, Ngữ mới kể chuyện tình cảnh bác Dậu. Thấy thế, bà mẹ liền bày cho Ngữ mang ít lá trầu không cho bác Dậu và dặn cách chữa. Mẹ nói, không phải má tiếc tiền, nhưng cách ấy chữa lở loét ngoài da tốt lắm con ạ. Ngữ tin lời mẹ nhưng vẫn giao hẹn, con sẽ bày cho bác ấy như má dặn, nhưng nếu không khỏi, má sẽ cho con tiền để con mua cho bác ấy hộp thuốc bôi má nhé. Bà mẹ hiểu lòng con, vui vẻ bảo, được rồi, con cứ yên tâm. Từ ngày bác Dậu khỏi chân, ai cũng thấy bác vui hẳn lên, đi làm kiếm được chút ít nuôi đàn con nhỏ, gia đình đỡ túng bấn, bớt bực bội và không hay đánh mắng con nữa. Bác Dậu rất quý mến Ngữ Đạ Đành. Riêng Ngữ cũng thấy yêu mến bác Dậu vì tính tình vui vẻ, chân thật và ham lao động của bác. Một lần, Ngữ đến chơi nhà bác Dậu, thấy đứa con bác Dậu đau bụng vật vã, nôn thốc tháo ra cả run. Ngữ lo và thương cho thằng bé quá, bèn giục bác Dậu đưa cháu đi khám đốc tờ. Bác Dậu mắt đỏ hoe nói, thú thật với cậu, không có tiền thì đốc tờ nào họ khám cho, có đưa đi rồi lại bế về thôi. Còn tiền mua thuốc nữa chứ, sống chết đành chịu, biết làm sao được. Cũng may, sau một hồi lâu, đứa bé bớt đau rồi qua được. Cảnh ngộ của bác Dậu làm cho Ngữ suy nghĩ mãi. Tại sao phải có tiền đốc tờ mới chữa bệnh, mặc dầu bệnh nhân đau sắp chết? Dần dần, Ngữ nảy ra một ý nghĩ ngây thơ và trong sáng. Lớn lên, ta sẽ làm đốc tờ và chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền. Khác với người già, những ước vọng dù là thầm kín nhất, người trẻ cũng thường đem thổ lộ với người khác. Ước mơ trở thành đốc tờ chữa bệnh không lấy tiền của người nghèo đã có lần Ngữ đem ra nói chuyện với bà nội. Đó là một đêm trăng sáng, gió lùa trên những cành mít sau vườn, gió đu đưa những ngọn cau cao vút trước cửa. Bà ngồi giã trầu ở một góc chiếu. Ngữ ngồi cạnh bà, nhìn trăng và nghe bà kể chuyện ông Tôn Thất Thuyết đánh nhau với Tây ở đồn Mang Cá. Bà bảo, rất nhiều người nghèo ở dọc hai bờ sông Hương xin xung vào đội quân của ông Thuyết. Khi thành Huế thất thủ, ông Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra phía ngoài. Những người nghèo đó bỏ cả nhà cửa, vợ con chạy theo để tìm cách đánh Tây. Ngữ nói, người nghèo thường ăn ở có nghĩa, có tình, nhưng họ khổ quá bà nhỉ. Họ ốm cũng không có tiền chữa bệnh, đành chịu chết. Sau này, cháu muốn trở thành đốc tờ chữa bệnh cho họ. Cháu sẽ không lấy của ai đồng xu nào. Bà khen, ừ, cháu có chí thế là tốt. Nhưng cháu phải cố gắng học cho giỏi mới đỗ đốc tờ được. Cháu được cái học chăm, cẩn thận, nhưng nghe ba cháu bảo, cháu học không giỏi phải không? Ngữ im lặng một chút rồi nói, đúng thế bà, học chăm thì có thể trở thành giỏi được không hả bà? Hiểu nỗi lo lắng của cháu mà bà biết là rất hiếu thảo, bà động viên cháu, được chứ, chăm chỉ thì sẽ giỏi. Tuy bà nói vậy, nhưng Ngữ vẫn còn lo. Trong một bữa cơm, chỉ có hai bố con vì về muộn ăn sau, Ngữ suy nghĩ một lúc, rồi bỗng đánh bạo hỏi, bà ạ, đỗ đốc tờ có khó lắm không ba? Bố hơi ngạc nhiên đáp, khó lắm, phải học giỏi và có tiền ăn học lâu. Ngữ nói, con nhất định sau này sẽ trở thành đốc tờ để chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền, ba. Bố cười, thế thì còn gì bằng nữa, nhưng phải học cho giỏi, chứ học xoảng như con thì đỗ đốc tờ sao được. Ngữ đáp với một thái độ quyết tâm, con sẽ chăm học hơn, chăm chỉ sẽ trở thành giỏi. Bà mẹ đang ngồi khâu ở chiếc giường gần đấy, thấy thế bèn bảo, ừ, con cố gắng lên thành đốc tờ để ba má nhờ, học mãi rồi cũng thành giỏi thôi con ạ. Rõ ràng, bố không tin ở khả năng của Ngữ. Bà và mẹ có thể chỉ là khuyến khích Ngữ học tập, chứ chưa chắc đã tin hẳn. Nhưng bà và mẹ đã chỉ cho Ngữ một hướng phấn đấu, chăm học thì sẽ giỏi. Giỏi sẽ thành đốc tờ. Từ đó, bạn bè cũng như thầy giáo thấy Ngữ miệt mài học tập. Nhưng không ai biết cái gì đã thúc đẩy Ngữ. Ngữ biết và hằng ngày nung nấu quyết tâm, quyết trở thành đốc tờ, chữa bệnh cho mọi người. Nhà thương Phủ Doãn, ngày nay là bệnh viện Việt Đức, vào một buổi sáng mùa đông, mấy cây bàng khẳng khiu đang thả xuống những chiếc lá vàng cuối cùng. Một vài giọt mưa đọng trên cành cây thỉnh thoảng lại rơi lộp độp theo từng cơn gió thổi. Anh sinh viên Đặng Văn Ngữ xách cặp từ cổng bước vào, gặp ngay một người đàn bà chừng ngoài 30 tuổi, bịt khăn vuông đen, vừa đi vừa khóc, tay bế một em bé đi về phía phòng cấp cứu. Thấy thế, anh đi thẳng về phía ấy, vì hôm nay cũng là ngày anh phải trực ở đây. Bác sĩ trực hỏi qua loa vài câu, rồi cho đặt em bé lên một chiếc bàn trải khăn trắng. Mắt nhắm nghiền, em chỉ còn thoi thóp thở sau những đợt nôn liên tục. Người em da bọc xương, bụng trướng phình. Em không còn đủ sức để kêu rên. Em nằm như đang chờ chết. Ánh đèn sáng vàng khè trong phòng cấp cứu. Đốc tờ, nhân viên, sinh viên đi lại rất đông. Nhưng trừ anh Ngữ và người y tá đang loay hoay tiêm cho đứa trẻ, hình như ai cũng thở ơ trước cái chết sắp đến với đứa bé. Anh Ngữ sốt ruột lạ lùng, tay anh hơi run vì việc hồi sức chậm trễ quá. Anh liền đứng dậy, nói với viên đốc tờ Tây bằng tiếng Pháp. Em bé bị tắc ruột, có thể do run, đề nghị cho mổ sớm, may ra cứu được, vừa mổ, vừa hồi sức cũng được. Viên đốc tờ Tây nhún vai đáp. Có thể, nhưng mổ mà không hy vọng cứu sống, thì mổ làm gì? Không nên nói chữ may ra. Anh Ngữ nói, theo tôi, vẫn còn hy vọng, xin cứ chuyển lên phòng mổ. Bà mẹ em bé thấy viên đốc tờ lắc đầu, liền sụt sùi khóc thành tiếng. Anh Ngữ an ủi, bà đừng khóc, phải bình tĩnh mới được. Em bé phải mổ mới hy vọng sống. Bà bằng lòng để mổ cháu chứ? Bà mẹ mếu máo nói, xin tùy các ông, cố cứu cháu với. Cuối cùng, em bé được đưa lên phòng mổ. Anh Ngữ đóng vai phụ mổ cho viên đốc tờ từ đầu đến cuối. Việc mổ xẻ đối với người sinh viên y khoa thường không có gì lạ lắm. Đó là những công việc hàng ngày, cứ trôi đi rồi lại tới, mà hầu như không để lại tí gì trong đầu óc. Nhưng lần mổ này đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho anh Ngữ. Một đường kéo dài cắt phanh hết thành bụng đứa bé đã được đánh thuốc mê. Bỗng, một con run đũa to tướng, ngọ nguậy chui từ ổ bụng qua vết mổ ra ngoài. Thì ra, cả một đoạn ruột của em bé bị tắc bởi một bối run lớn. Tắc đã lâu nên ruột bị mủn và có 2-3 lỗ thủng. Sau khi cắt đi một đoạn ruột dài tới nửa mét, người ta nối những khúc ruột còn lại với nhau. Em bé kiệt sức quá, nhiều lần đã ngừng thở, nhưng rồi hồi lại. Mổ xong, viên đốc tờ rửa tay đi ra, còn để lại anh Ngữ cùng mấy người y tá ra sức cứu chữa. Kết quả, em bé được cứu thoát sau một thời gian dài nằm viện. Một chuyện nữa xảy ra sau đó 2 tháng. Một đêm đông giá rét, gió thổi ù ù trên hành lang bệnh viện. Cái cảnh nhà thương thời Pháp thuộc vốn đã nhuộm màu ảm đạm, thì những đêm đông sao mà nó tiêu điều đến vậy. Y tá gọi điện mời anh Ngữ, sinh viên thường trực bệnh viện, đến phòng 5 thăm cho một em bé đang đau bụng dữ dội. Đó là một em trai kháu khỉnh, chừng 13 tuổi. Tội nghiệp, em đang nằm sấp, hai tay ôm bụng, suýt xoa kêu đau. Xem chừng, em cố nhịn đau nên mặt em nhăn lại, môi mím chặt, da em tái đi và râm rấp mồ hôi. Người cha đã già, mái tóc đã điểm hoa râm, đang đấm lưng cho con, vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng. Anh Ngữ lặng đi, cái yên lặng của một người giàu tình cảm, cố nén xúc động. Với giọng Huế, anh nói hơi khàn, em có đau lắm không? Em bé cố làm ra vẻ bình tĩnh. Cũng đau vừa thôi ạ. Anh Ngữ hỏi tiếp, run bò lên ống mật, phải mổ lấy nó ra mới hết đau. Mổ đau, em có chịu được không? Chịu được ạ, em đáp trong tiếng đau suýt xoa. Em bé được cứu thoát và ra viện. Nhưng 3 tháng sau, anh Ngữ lại gặp em trong buồng bệnh với những cơn đau như cũ. Người em gầy guộc và xanh hơn. Nhưng có gì buồn bằng khi anh biết những con giun khác lại tiếp tục chui lên ống mật. Những chuyện xảy ra ở bệnh viện như trường hợp 2 em bé trên làm anh Ngữ suy nghĩ nhiều lắm. Có cách nào phòng ngừa bệnh run để không ai phải mổ vì loài ăn bám này? Anh liên hệ tới đứa con bác dợ ở quê hương xứ Huế ngày xưa. Anh nhớ lại ý nghĩ ngây thơ và trong trắng lúc còn nhỏ. Muốn trở thành doctor chữa bệnh cho người nghèo, không lấy tiền. Bây giờ, sắp sửa ra trường, sắp sửa thành doctor rồi. Anh phải làm gì đây? Anh đang nghĩ miên man, thì chợt có bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Đó là Tân, bạn học cùng lớp, cũng sắp ra trường. Cậu có chuyện gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế? Tân có thấy Jun Sán là một thảm họa lớn cho dân ta không? Thế mà từ trước tới nay, ở xứ ta, chưa ai chịu đi sâu nghiên cứu mặt này. Phó thác cho mấy người Pháp, suốt năm quanh quẩn trong bốn bức tường của trường đại học y dược khoa. Họ chỉ biết đem những tài liệu từ bên Pháp đưa sang để giảng dạy. Họ biết rất ít tình hình sức khỏe của dân ta. Mình muốn tìm một cách gì trị Jun có hiệu quả và rẻ tiền. Người nào cũng có thể dùng được. Tân gật đầu. Ý nghĩ của cậu tốt đấy, nhưng cũng không phải dễ làm được. Nước mình hầu như 95% dân mắc bệnh run. Làm sao có đủ thuốc cho hàng triệu người uống? Trong khi toàn Đông Dương không có một xưởng sản xuất thuốc. Thế thì đành khoanh tay hay sao? Tân chìa tay ra nói. Vả lại, nếu có thuốc rồi, nhưng đa số những nông dân nghèo, những thợ thuyền lao động, liệu có tiền mà mua không? Họ có thể nghỉ 3 ngày để uống thuốc không? Họ chạy ăn từng bữa, thì 3 ngày đó sống bằng gì? Cậu đừng có húc đầu vào núi. Ngữ gật đầu, chậm rãi nói. Kể ra cũng khó đấy. Nhưng mình sẽ nghiên cứu vấn đề này, và mình sẽ chọn học môn ký sinh trùng. Việc ấy, cậu có thể thực hiện được, vì lão giám đốc trường này lại là giáo sư chuyên về ký sinh trùng. Lão ấy rất thích tính làm việc cần cù, tỉ mỉ, khéo léo của cậu. Cậu lại có khiếu quan sát và nhận xét rất tinh tế. Điều đó rất thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học sau này. Cậu Vũ cũng muốn học môn này, nhưng xem ra lão giám đốc không có cảm tình lắm với cậu Vũ, vì cậu ta làm việc lóng ngóng hay đổ vỡ. Có lần, lão ấy đã nói thẳng với Vũ. Anh nên tìm môn mổ xác mà học. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng con người do tính bất cẩn của mình. Ngữ suy nghĩ một lát rồi hỏi bạn. Đỗ xong, anh định làm gì? Tân đáp. Tất nhiên là sẽ làm doctor. Ngữ hỏi lại. Ý mình muốn hỏi cậu sẽ làm việc ở đâu? Tân đáp. Mình ấy à? Mình sẽ ra mở phòng khám bệnh tư. Kể ra công việc ấy cũng chán, nhưng không có cách gì khác. Nếu có đi làm trong các nhà thương công, thì mình cũng khám tư, kiếm thêm chút ít tiền chi tiêu. Ngữ hỏi thêm. Tân có biết các bạn khác thế nào không? Mình chỉ biết qua loa vài cậu, chẳng hạn Đặng. Sau khi kiếm được cô vợ giàu sụ, có ý định sẽ mở một nhà thương tư rất to ngay tại Hà Nội. Tôn thì vốn gia đình giàu có, muốn sau khi giật được mảnh bằng bác sĩ, sẽ sang Pháp chơi một thời gian, lúc về sẽ mở đồn điền và hiệu buôn. Riêng Vận, cậu ta chán tất cả. Cậu ta bảo, bác sĩ may ra chữa được cho một vài người bệnh, nhưng căn nguyên của vô vàn bệnh tật là xã hội thuộc địa thối nát thì chưa ai quan tâm chữa. Nghe nói gần đây Vận không đi học nữa và bỏ đi đâu không biết. Theo mình phán đoán, Vận đã vào hội kín gì đó. Còn Ngữ, chắc sẽ về làm ở nhà thương Huế chứ? Nghe Tân hỏi, Ngữ như vừa suy nghĩ, vừa đáp. Mình sẽ đưa gia đình ra Hà Nội và tiếp tục nghiên cứu ký sinh trùng. May ra có giúp ích gì cho xã hội. Kể ra cũng tốt, ở Việt Nam từ trước tới nay, chưa có ai đi chuyên về ngành ký sinh trùng cả. Rất mong cậu sẽ đóng góp phần mình cho khoa học, vì cậu là người đầu tiên ở xứ này đi vào ngành ấy. Thôi, mỗi người một số phận khác nhau. Nói đến đó, Tân đứng dậy, bắt tay Ngữ ra về. Trong chế độ thuộc địa, những ước mơ chân chính của con người đều bị kìm hãm. Những tài năng thường bị chà đạp và dần dần tàn lụi đi. Hôm Ngữ mới đến nhận việc tại phòng nghiên cứu ký sinh trùng của trường đại học y dược khoa sau khi tốt nghiệp bác sĩ, viên giáo sư người Pháp hỏi, anh có ý định nghiên cứu vấn đề gì? Thưa ông, tôi có ý định đi sâu vào các bệnh ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam. Trước tiên là các loài giun, sán mà người Việt Nam hay mắc. Cũng được đấy, nhưng anh nhớ rằng anh là người phụ việc cho tôi. Cho nên, muốn nghiên cứu vấn đề gì phải có ý kiến của tôi quyết định. Ngữ đáp, vâng, tôi muốn tìm một loại thuốc chữa bệnh giun đũa giản tiện, không độc, rẻ tiền và sẵn có ở Đông Dương. Không cần suy nghĩ, viên giáo sư Pháp gạt tay nói, vấn đề ấy ở Pháp người ta đã làm nhiều rồi, còn rẻ tiền thì không thành vấn đề. Vì đã có bệnh thì không ai tính toán chuyện đó, miễn là khỏi bệnh. Tiêu chuẩn chính của thuốc là công hiệu, đắt cũng được. Còn tìm thuốc sẵn có ở Đông Dương à? Không cần. Và lại, yêu cầu ấy hơi quá cao đối với phòng thí nghiệm này. Bác sĩ Ngữ hơi thất vọng, nhưng nhìn lại cơ ngơi của phòng thí nghiệm, anh thấy viên giáo sư tuy có hách, nhưng nói có phần đúng sự thật. Một viên giáo sư già, quanh năm không rời khỏi bốn bức tường, vài chiếc kính hiển vi cổ, một ít chai lọ, dăm ba nhân viên lèo tèo, dăm chồng sách cũ kỹ mà bụi thời gian đã phủ đầy, chắc chắn không thể đáp ứng được nguyện vọng của anh. Bác sĩ Ngữ yên lặng một chút, đoạn nói tiếp. Cần phải giải thích vì sao ở một số người giun cuộn lại thành búi làm tắc ruột, hoặc giun tự nhiên bỏ ruột là nơi nó vẫn sống để chui lên ống mật, từ đó tìm ra cách chữa tốt nhất, tránh tình trạng phải mổ. Viên giáo sư bật cười nói, hay đấy, nhưng ước vọng quá cao, anh bạn trẻ hăng hái ơi. Âu cũng là lẽ tất nhiên của những người mới bước vào nghề. Sau buổi gặp ấy, anh Ngữ hơi buồn. Anh ra về dưới trời thu xanh nhạt, bước đi chậm rãi. Giữa những luồng gió đầu mùa se lạnh, lá vàng rơi rơi trên đường phố. Tốt nghiệp bác sĩ được một năm rồi. Đời sống gia đình của anh Ngữ cũng không khá hơn mấy. Một số người thấy thế, khuyên anh mở phòng khám bệnh tư để kiếm thêm tiền. Họ so sánh với bác sĩ này, bác sĩ khác, cũng ra với anh, nay đã giàu có. Nhưng anh nhất thiết không làm thế, dù đôi lúc có túng thiếu. Vợ anh vốn hiền hòa, chịu khó, khéo tay, thường phải làm bánh ngọt, bán cho một số cửa hàng điểm tâm, giải khát ở Hà Nội để kiếm thêm tiền. Một hôm, anh Ngữ đi làm về. Chị bước vội từ trong bếp ra, trán còn dính bột, vui vẻ nói với chồng. Hôm nay em làm cơm hơi muộn, anh chịu khó đợi một tí nhé, em đang làm dở mẻ bánh. Anh nhìn vợ mỉm cười, không sao đâu. Thay xong quần áo, anh xuống bếp bảo vợ, nào, anh có thể giúp em làm cái gì nào? Xong rồi, anh cứ lên nhà trên đọc sách đi. Chị Ngữ suy nghĩ một chút, rồi nói như thanh minh với chồng. Hôm nay em làm cơm hơi muộn, là vì lúc đi chợ gặp chị Tân đứng lại nói chuyện. Gớm, chị ấy đeo vàng đầy cả người, kiềng vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng. Chị ấy khoe phòng khám bệnh của anh Tân đông khách lắm. Anh ấy lại vừa mua được từ Pháp về bao nhiêu là máy móc, máy chiếu điện, máy chiếu tia cực tím, lại có cả kính hiển vi nữa. Anh ấy làm tư một tháng, bằng lương nhà thương, công cả năm cơ đấy. Anh Ngữ cười nói với vợ. Theo anh, nghề thầy thuốc là một nghề có tính nhân đạo, không phải nghề để xoay sở làm giàu. Người thầy thuốc phải có lương tâm nhà nghề, nghĩa là chữa bệnh để cứu người, chứ không mong lấy cho thật nhiều tiền của người ốm. Nghe anh nói, chị cảm thấy như lỡ lời, vì chị vốn rất yêu và quý trọng anh. Em nói thế không phải em có ý muốn khuyên anh đi khám bệnh tư kiếm thêm tiền đâu. Anh nên đi vào con đường khoa học mà anh vẫn hằng mong ước. Khó khăn, thiếu thốn, em cũng chịu được, miễn là anh làm được điều gì có ích cho xã hội. Anh Ngữ đáp, quanh năm chỉ quanh quẩn với loài ký sinh trùng, chẳng hiểu rồi có làm nên trò chống gì không. Suy nghĩ một chút, anh khoe với vợ. Anh vừa mới tìm ra một loại muỗi truyền bệnh sốt rét ở nước ta đấy em ạ. Thế thì em sẽ làm một mẻ bánh ăn khao. Thôi, anh lên nhà nghỉ một chút rồi ăn cơm. Anh Ngữ lên nhà cầm sách, nhưng không sao đọc được. Chẳng phải vì anh đói, mà vì anh thương người vợ hiền tần tảo chăm sóc gia đình, lo cho anh từng bát canh, điểm cơm, để anh yên tâm làm việc. Người phụ nữ Việt Nam thật đáng mến, đáng quý. Anh chạnh lòng nhớ tới mấy câu thơ của Tú Xương làm tặng vợ. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với 1 chồng. Bữa cơm thanh đạm nhưng ngon biết mấy. Chỉ một bát canh với một đĩa đậu phụ rán, nhưng với bàn tay khéo léo của chị Ngữ cộng với niềm yêu thương chồng, chị đã làm cho cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc và ấm cúng. Một cuộc sống thường vắng mặt ở các gia đình giàu có.